Tâm nguyên thanh tịnh, bất giả tu đắc.
Ký thị tâm nguyên thanh tịnh, bất giả tu đắc. Nhược hữu tư hào khả đắc, tức thị hư vọng, cố quyết và vô đắc. Bất giả tu đắc, nhược hữu tư hào khả đắc, tức thị hư vọng, cố biết vô đắc. Nhược hữu tư hào khả đắc, tức thị hư vọng, cố biết vô đắc. Cổ văn đại triệt ngộ thờ, liễu vô nhất pháp khả đắc thị giả. Đại triệt ngộ thờ, liễu vô nhất pháp khả đắc thị giả. Minh thập tướng bát nhã cảnh, minh thập tướng bát nhã cảnh, minh thập tướng bát nhã cảnh. Chấm hết đoạn đó. Đọc ba lấy chữ. Không trí mà cũng không đắc. Là nói cái gì? Nói cái trí bát nhã, nói cho bản tánh. Cái bản tánh mình không có dựng trí ngu. Nếu mà nói trí thì mình có ngu, nó ngoài đó mà nó không có đắc. Nếu nó còn có đắc tức là con năng đắc sở đắc, mà năng đắc sở đắc thì nó còn vọng nữa, thì làm sao gọi là trí bát nhã? Thì cái đoạn này, chỉ thử là cái đoạn này, cái câu này là để nói rõ trí cùng đắc cũng đều là bỏ, đều là mất, đều là quên. Chữ vong nó nhiều cũng nhiều nghĩa đó, đều quên, đều mất, đều bỏ. Vậy đừng để nó gì nó từ đâu. Nhưng cái trí là vì phá cái mê hoặc mà dùng nó. Bởi vì nói trí là để phá cái ngu, mà cái mê hoặc là ngu này mới làm nè, cái minh nè, cái hoặc á mà dùng nó. Cũng như binh á là để đánh dẹp mà thiết lập ra binh. Bởi vì có lập binh lính ra là để đánh giặc mà. Chứ bây giờ giặc nó kia rồi còn lập binh lính đi nữa.
Dạ. Ấy chẳng thì binh đâu có.
Thiết là thiết lập rồi. Ha, tổ chức là nó có quân đầu đi một ha, một hai thế là cái diệu tánh nó thiên nhiên. Đây là tôi chỉ cho cái trí bát nhã nó là vậy, cái Phật tánh mình là vậy, nó thiên nhiên. Mà tại vì nó lăn xăng lộn xộn, nó mặt trời nó sáng thiên nhiên tại ba cái mây đó, đậu kéo tới đậu kéo lui, nó chụp là tại ba cái mây đen đó. Đó, cho cái diệu tánh nó thiên nhiên, thấy không? Thật không có mê ngộ, nó đâu có mê cái ngộ gì trống á, nó mê ngộ là trật, là nó cái bản tánh của mình rồi. Mà chính mẫu người mình có trống rồi, tại vì mang cái thân này toàn là bất tịnh đó, từ đầu tới cuối thành đó là khỏi làm sao mà sống được cho nó được tự tại được. Do đó cho nên người ta mới nói rằng phải làm sao mà giữ giới trọn vẹn tâm hồn cho thanh thoát. Cái linh minh nó vốn là thấu suốt, linh minh này chỉ là bản tánh á, nó vốn là triệt để nó thấu suốt, thấy không? Rồi còn trí á thì dùng ở nơi chỗ nào? Linh minh một khi mà nó thấu suốt rồi thì cái trí đâu có trí nữa anh chị. Cũng như trong thiên hạ đã trị rồi, đã kêu là đã bình trị rồi thì binh đi chi nữa, quấn chặt gì nữa, phải làm loạn nữa không, thấy không? Cũng như là nó cái thí dụ rất hay, như trong thiên hạ đã bình trị rồi thì binh lính đâu dùng ở chỗ nào nữa, cho nên gọi là vô trí. Vô trí giải cái chữ vô trí mà rồi giảng rồi mình đem cái thí dụ rất hay. Mình nội nhiêu đó mình thấy mình tham thiền là nó cũng đắc đạo rồi, chứ đừng nói tới học cái gì nữa chứ gì không. Đã là cái nguồn tánh thanh tịnh, đã là cái nguồn tánh thanh tịnh, không phải nhờ cái sự tu mới được cái đó đâu. Không phải nhờ cái sự tu mới được cái thanh tịnh đó, hay là được cái linh minh đó, hay là được cái bản tánh đó, nó sẵn rồi. Cho nên bây giờ mình lo mình trao dầu thôi, cho nên nó tu cho nó tu như thế thì mình lo trao dầu. Nếu có sợ tơ mảy lông có thể được, tức là hư vọng. Nếu mà nói rằng dù là một sợ tơ mảy lông hết sức đi mà nó có được đi nữa, có được sợ tơ mảy lông, đó là huống chi là nó thành Phật là thành cái gì, hay là thành Bồ Tát là thành cái gì, là bởi vì nó do đó cho nên gọi là vô đắc. Đừng nói tức là vọng, nói tới học tới chỗ này là để đốn phá mấy cái con ma mà bây giờ nó ưa sinh hoạt đó, nó ưa sinh tu này trứng kia được cái nọ. Quý vị phải nhớ những cái này là nhớ thuộc lòng, rồi mới đem ra mới đọc, mới giảng, rồi mới đốn phá người ta được. Chứ quý vị mà cứ nói không không, không có cái chữ gì trong kinh trong điển nói ra thì nó hồ mấy người nó già hàm lão khẩu để nói cho là tu thì trứng thì là nói là tu thì trứng chứ. Còn mấy người đó không tu cũng trứng khỉ gì rồi thì do mình phải đem hết cả một cái bản kinh này ra giảng. Ta không chịu, đời nó khổ lắm, ngu đâu ngu, mê đâu mê, mê không thể tưởng tượng được. Cho nên nhiều khi mình thấy chúng sinh mê mình thì rất là tội lắm. Bước cái gì trời, cái gì biết ăn với biết nói dốc không theo cái vòng là không biết cái gì. Ủa ghê lắm, thằng giờ biết nói là sao không? Cho nên các vị cổ đức có nói như thế này, cổ văn là các vị cổ đức ấy, nói cái khi mà đại triệt ngộ rồi, tức là cái khi giác ngộ á, đại triệt ngộ thần là cái khi mà đại triệt ngộ á, thì rõ ràng không một cái pháp gì mà có thể được hết. Khi mà đại triệt ngộ rồi không có một cái pháp gì nói mình tu mình chứng cái gì hết trọi trơn hết. Còn nói tu nói chứng là đã vọng rồi, mà tự xưng mình á là ông này ông kia nói thật là cái đồ ma, rõ ràng thế nào cái đạo lộng đó là sao. Khổ lắm thì nhiều khi mình thấy người ta tội quá, mình muốn lên tiếng mà sợ người ta nói mình thì cũng như ố thắng kỹ, thấy người ta tên xưng Phật rồi, mình không làm Phật được, thấy người ta làm Phật được ghét đó, thì tội nghiệp lắm. Cái thứ đó là cái thứ đọa địa ngục như tên bắn vậy đó. Khi mà họ nói như vậy là đọa địa ngục đâu, cái nó tấu thui thui rồi, là cái địa ngục đấy cho còn gì nữa. Thiệt là chính đắc là không bao giờ. Không chắc nghĩ là họ nghĩ là còn nó nổ lên, họ nghĩ ví dụ mình nghĩ bây giờ mình chà mình thông minh hơn thiên hạ rồi, đó là võng rồi, thấy không, là thông minh hơn thiên hạ, tất nhiên là mình ta đây rồi, mà ta đây là hỏng rồi đó. Nó tự như mà con người, cho nên mình thấy một cái con người ngộ nó khác, nó giác ngộ nó ngộ lắm, nên viên dung vô ngại vô cùng, không thể diễn tả được. Chỉ tới cái mức độ đó mình mới biết nhìn nhận. Còn vô minh nó lục cục lộn hoàn thì mắt nó biết liền á, chứ đâu có gì đâu, khó khăn mà nó không biết. Qua cái lời nói, qua cái hành động, qua cái tự chỉ của mình. Rồi, cho nên cái khi mà đại triệt ngộ thì rõ ràng chỉ liễu là rõ ràng không có một cái sự hoặc một cái pháp gì, một cái tu chứng gì mà có thể được hết á. Chứ pháp này là đủ trong hết mọi trơn á, mà đừng có nói cái gì trong đó ta. Mình đây là nói rõ cái thập tướng bát nhã rồi đó, đó là nói rõ cái thập tướng bát nhã đó. Thập tướng bát nhã là vậy đó, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, phương tiện bát nhã, thập tướng bát nhã đã là rồi. Đọc có mấy thời nữa không muốn là đọc cho ra cái bát nhã.
Kẻ phàm phu có xét lý mà chẳng ngẫm cho đúng bậc nhị thừa, dù ngẫm đúng mà chứng được lý tánh như thiệt, nhưng lại lệch về một bên. Một Bồ Tát vừa có xét và ngẫm cảm xúc mà hãy chưa tròn tụ, khi có Phật thì với trí đâu chẳng ngẫm đúng, với lý châu chẳng hoàn toàn. Vô trí diệt vô đắc, tánh chân không nó không cần trí cũng chẳng cần đắc gì. Tuy nói rõ hai cái chấp có trí có đắc đều bắt mắt, song với trí vì càng phá trừ vọng hoặc mà phải dùng đến nó. Cũng như với binh là vì để dẹp dọc nên mới thiết lập ra, chớ tánh hầu là nguyên sẵn sàng, hẳn không có ngộ hay mê gì cả. Vì nó vẫn khôn thiên, vốn sáng suốt, thế thì đem trí dừng vào chỗ nào? Tỷ như, nước nhà đã bình trị rồi, thì với quân đội là chỉ để giữ gìn trật tự vậy thôi. Chớ với những cuộc hành binh thì không dừng đến nữa. Nên nói rằng vô trí, không dùng trí cũng như nói không dùng binh hay không dùng vũ lực nữa. Đã là nguồn tánh thanh tịnh nên chẳng cần dùng công tu và đắc gì. Nếu còn tưởng có đắc bằng một ly một hào gì, tức là hư vọng cả, nên nói là vô đắc. Người xưa nói, nếu khi tỏ suốt lệ đại thừa rồi, tròn không có một phép chi xả đắc, thật thế. Với thập hướng bát nhã đến đây nói rõ đã rồi, dĩ vô sở đắc cố bồ đề tâm. bác bỏ đi, bác nhả ba la mặt ta xuống.
Thử chí tam liệu tam bồ đề, minh quán chiếu phương tiện các nhãn nghĩa. Thử chí tam liệu tam bồ đề, minh quán chiếu phương tiện nhị pháp nhãn nghĩa.
Thì thử này
nữa. Những câu này thuộc rồi. Dĩ vô sở nó cố đọc rồi đó, còn đọc gì nữa? Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tháp đỏ y bát nhã ba la mật đắc cố. Thử chí tam miệu tam bồ đề, minh quán chiếu phương tiện nhị bát nhã nghĩa. Thử nhị cú biệt minh quán chiếu bát nhã. Thử nhị cú biệt minh quán chiếu bát nhã. Thử tam cú. Thử tam cú biệt minh quán chiếu bát nhã. Thầy đọc vậy để mấy chị chú ý.
Không thôi, cứ đọc đúng từ.
Sơ cú thừa thượng khởi hạ. Sơ cú thừa thượng khởi hạ. Diệu tánh thanh tịnh nhất trần vô nhiễm. Cố vô sở đắc. Diệu tánh thanh tịnh nhất trần vô nhiễm. Cố vô sở đắc. Dĩ vô sở đắc cố tiện thị bồ đề tát đỏ. Dĩ vô sở đắc cố tiện thị bồ đề tát đỏ. Dĩ vô sở đắc cố tiện thị bồ đề tát đỏ. Y tức quán chiếu. Y tức quán chiếu. Y tức quán chiếu. Dĩ kỳ năng y bát nhã trí nhi chiếu. Dĩ kỳ năng y bát nhã trí nhi chiếu. Dĩ kỳ năng y bát nhã trí nhi chiếu. Tức đáo bồ đề vĩ ngạn hỷ. Tức đáo bồ đề vĩ ngạn hỷ. Tức đáo bồ đề vĩ ngạn hỷ chấp. Bồ đề tát đỏ phiên là đại đạo tâm chúng sanh. Bồ đề tát đỏ phiên đại đạo tâm chúng sanh. Bồ đề tát đỏ phiên đại đạo tâm chúng sanh. Tức Bồ Tát tự lợi lợi tha chi sinh giả. Tức Bồ Tát tự lợi lợi tha chi sinh giả. Tức Bồ Tát tự lợi lợi tha chi sinh giả. Tâm hết. Đoạn đó đọc chữ thì nó đọc được, nó đọc không được hay đọc được nó đọc được. Cái cớ vô sở đắc, cái chữ vô sở đắc là quan trọng. Vô sở đắc là danh từ chuyên môn đặc biệt của nhà Phật. Vì cái cớ mà vô sở đắc cho nên bồ đề tát đỏ, tức là các bậc Bồ Tát thì là lợi tha đó. Phải y vì y nương ở nơi cái bát nhã này để mà đến cái bờ bên kia, tức là phải theo cái trí bát nhã đó để mà tu thẳng đi thẳng vào cái trí bát nhã nó đào đó rồi để tới đến bờ bên kia, tức là giác ngộ. Chứ cứ tu theo ông ngoài bốn phía mà nó đi tới vô trọng á, ngồi trong cái tu tức là phá chấp phá từ tất cả để tu thì nó nhanh hơn. Từ đây, chữ thử là từ đây đến cái câu tam niệm tam bồ đề ở dưới á, ở trong nhà bên mà là tâm thế chư Phật với những đáp thành nội tâm bồ đề đó. Từ đây cho đến cái câu tam niệm tam bồ đề á là nói rõ hai cái nghĩa bát nhã là quán chiếu bát nhã và phương tiện bát nhã. Còn ở trên kia là nói về cái thập tướng bát nhã, thấy không? Còn từ nay cho đến cái câu tam niệm tam bồ đề là nói là cái quán chiếu bát nhã cùng cái phương tiện bát nhã, hai cái nghĩa bát nhã đó. Đó chưa? Ba câu này là dĩ vô sở đắc cố là một, bồ đề đắc đó là hai, y bát nhã ba la mật đắc cố là ba. Ba câu này á là nói rõ phân biệt, để nói rõ cái quán chiếu bát nhã. Câu đầu tức là dĩ vô sở đắc cố, câu đầu là nương ở cái văn trên để mà khởi cái văn dưới, nương ở trên để mà khởi cái dưới. Diệu tánh thanh tịnh, một mảy trầm không có nhiễm, Cho nên nói rằng vô sở đắc, cái gì thanh tịnh thì diệu tánh của mình, cái gì không có nhiễm, cái gì một mấy trần không nhiễm là cái tri tánh nhà. Nó là nó không có nhiễm vô được, ở ngoài nó chỉ bao phủ cái vọng thôi. Cho nên bây giờ mình lau hết cái vọng, mình chùi hết cái vọng, mình đánh bóng hết cái vọng, về nó thêm nó sáng đó. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mình hành, nghĩa là hành phải đi tới chỗ đó rồi, là mình sẵn có. Thế chứ không phải mình tìm ở đâu, mà chính mình của mình phải chịu khó chịu cực. Còn bây giờ mà mình thì mình tu hoài mà nó chưa ra, mình tu hoài nó chưa nhập, là tại vì cái vọng vọng mình nhiều quá. Cái đó mình phải cách làm sao mà mình dẹp ở chứ cái vọng vọng mình hết là cái đó nó hiện ra, mà hiện ra trong Phật. Nam phụ lão ấu già trẻ bé trai gì trên đại thừa Phật giáo Bồ Đề Tát đó được nói hết. Còn sở dĩ mà nói là nhỏ tu không được, hoặc là nữ tu không được, không mong mong thành Phật, là đó là cái căn cứ, là cái nghiệp tánh, cái nghiệp tánh của mỗi người mỗi loài mà ta nói. Chứ sự thật ở trong đó được không? Bây giờ con cọp, con nhung beo, con hồn, con sói vô trong đó có Phật tánh đó hết rồi đó, chứ không phải. Cho nên nó không phải nó ác hết đâu, vì cái nghiệp nó ra nó ác dữ quá thì nó gặp trong cái ăn đó chứ. Nó có cái giờ phút ở trong đó nó có, và độ cho được cái tụi đó, đó là số 1. Thấy không? Còn mà mình độ nó như đó, chuyển từ từ người hiện nay mình độ nó dễ lắm. Giờ độ cho được cọp beo hùng sói đó, thứ đó là tránh tuyết, mà kêu nó ngồi nó thành nó niệm Phật, hay hoặc là nó tên ngồi thiền nó làm ngon lành. Bởi vì nó có Phật tánh không á, nó có cái trí bát nhã đó, mà nó lâu đời lâu kiếp quá đi, nó không biết. Rồi ha. Cái câu mà dĩ vô sở đắc cố á, tức là nói về Bồ Đề Tát Đỏ Tờ, tất nhiên là hàng Bồ Tát đó. Bởi vì những cái bậc Bồ Tát là người ta vô sở đắc. Bồ Tát mà còn biết mình là Bồ Tát, mà ra độ sanh còn ơn còn nghĩa, ra giúp gì ta chút kể cùng ngay như xứ ấy, thì tức là cái con gì đó Bồ Tát, nên chạy cái vẫn nữa. Cho nên mình ra làm đạo về đừng thèm, đừng thèm. Đó, nói tới đây là để cho trong chúng biết rằng mình cứ việc là đừng có nghĩ rằng là tại sao mình làm cái tổ bà, còn cái quân nó cứ nằm đắp trong mình ngủ trong nó rồi là thiền ở trong hơn thua gì. Như vậy tức là chưa nhận được cái tiếng bát nhã, còn hơn còn thua là hàm phung thanh thấp. Thấy không có gì đâu thì mình làm rồi á. Nếu cái người đó mà mình có cái được cái thiện cảm hay cái thần lực á, thì không thấy như mình thấy như vậy bỏ qua đâu. Cũng kia này nếu mà mình tu hành mà không cố tự tâm không tự cố thì nhưng đừng không có được đâu nghe mình, mà người ta cứ nghe. Còn nếu mà người ta chưa nghe mình không đủ sức, mình nói chỉ là đổ dầu xuống lửa nó phiền não lên, nó gây quán hận nữa, thì tốt hơn mình yên lặng. Nó nói vậy đó, tu hành nhất là ở trong chúng nó phải hiểu cái đó. Nó kêu là do đó cho nên nó bình luật hoặc mới có cái câu kêu là chúng trung hữu thất nghi đương ẩn ác như thiện. Trong đại chúng là ai có mất cái quan nghi, người ta làm sai, mình phải ẩn cái xấu đó đi để mình nói cái tốt. Để chi? Để mình nghe cái cảm giác. Mình mới nói người ta mới nghe được. Đúng đâu mình nói tầm bậy tầm bạ đó rồi nó chống liền, nghĩa là trong đó nghĩa là nó trở thành gây cái sự quán thù với nhau. Đó. Nhưng mà nói lên tới cái giới của tỳ kheo á thì không được. Giới tỳ kheo mà nếu thấy một người đọc phạm, bởi cái lúc đó ta lên rồi, ta lên rồi, ta lên rồi. Mà không chỉ để sau mình này mang tiếng chung, hoặc là đạo pháp nó hư, hoặc là người đó họ bị đòi lạc thì lại mình cũng đắc tội. Đó là lên cao rồi. Cho nên giống như mâu thuẫn đó, quý vị thấy như mâu thuẫn cũng như Phật dạy không, mà cũng cái giới của Phật không mà lại cái giới Sa Di là nói khác, mà lên tới giới tỳ kheo này nói khác. Giới Sa Di á thì nói người ta lỡ cái lỗi nó làm gì thì đường ẩn ác dương thiện, ẩn ác dương, dương là bày cái gì tốt cho người ta, cái gì tốt mình nói ra, còn cái gì xấu mình bớt lại. Còn nó ngược lại mình là cứ cái chuyện xấu đem ra nói không, mà còn chuyện tốt của người ta không có chịu nói gì hết rồi, ta nó gây chiến tranh là thế. Do đó cho nên phải hiểu, mà lên tới một cái giới hay là tùy theo giới thì là phải nói, không nói làm gì. Để là bởi vì cái đó bực ta cao rồi, ta khá, ta nhận cái gì ta tu lâu. Chữ đi tức là gì? Ở trên mình nói y bát nhã ba la mật đa đó, y tức là quán chiếu đó, phải nương theo phải quán chiếu đó. Là vì kia có cái năng y của bát nhã, cái trí bát nhã mà chiếu tức là đến được cái bờ bồ đề bên thiên nhãn, tức là giác ngộ. Y ha, cái chữ bồ đề thác đỏ đó Trung Hoa phiên dịch là đại đạo tâm chúng sanh, đó là cái tâm lớn của chúng sanh. Tâm lớn là gì? Là cái tâm lành tha. Nói tới bồ đề thác đỏ tức là nói lành tha, nói bồ tát thì cái tâm tốt, cái tâm bồ tát là cái tâm tốt nhất, thấy không? Làm mà ông thấy mình làm, tu mà ông thấy mình tu, chứng mà ông thấy mình chứng, gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Còn cái này tôi nhìn chút tôi là thấy la rùm hết tối mà thấy sáng sáng trong phòng chú mà sáng mình la rùm hết rồi không có phòng gì đấy sáng mà phòng tôi nó sáng tôi tu chứ hơn mấy ông tôi trong phòng tôi gì tôi rùm ven hết rồi. Tức là Bồ Tát, tức là Bồ Tát tự sinh cái sự tự lợi và lợi tha. Bồ Đề Thác Đỏ đó tức là gì? Tức là hàng Bồ Tát. Ta nói lên cái sự tự lợi lợi tha, Bồ Đề Thác Đỏ là vậy. Rồi đọc, đoạn đọc. Đọc cái gì? Chữ nghĩa.
Chỉ vô sở đắc cố Bồ Đề Thác Đỏ, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố. Bởi vì không sở đắc mới là Bồ Tát, gọi là Bồ Đề Thác Đỏ. Nương nơi trí Bát Nhã để xét soi mới đặt qua bên nàng giác kia. Từ đấy đến câu tam điều ca Bồ Đề để nói rõ về nghĩa của hai Bát Nhã là quán chiếu, trung tiện, Bát Nhã. Ba câu chánh tâm trên đây nói rõ riêng về quán chiếu Bát Nhã. Câu đầu là sự tiếp văn trên và phát khởi văn dưới. Cái thể của diệu tánh nó vẫn thanh tịnh với cảnh lục trần, nó không dính mắc một tí si gì, nên nói là vô sở đắc. Bởi vì vô sở đắc mới chính là Bồ Đề Tác Đoạ. Chữ y nương tức là nghĩa của quán chiếu Bát Nhã, là vì nó hay nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, tất nhiên mới tiến đến vị ngã bên Bồ Đề. Bồ Đề Tác Đoạ dịch đại đạo tâm chúng sanh, thứ chúng sanh có lòng đạo lớn. Bồ Đề Tác Đoạ là tiếng xưng hô bằng nghĩa từ lợi lợi tha của Bồ Tát đối với chúng sanh. Còn tâm dịch là giác hữu tình, vì với Bồ Đề cụ dịch là đạo, tâm dịch là giác. Với Tác Đoạ trước dịch là chúng sanh, sau dịch là hữu tình. Giác tự là tự lợi, giác tha là lợi tha, nên được chúng sanh hay hữu tình tôn xưng là Bồ Đề Tác Đoạ.
Lắm quá rồi. Cái câu này đọc đi đọc lại, quý vị phải đọc đi đọc lại rồi thắp một lần đọc là một lần hiểu được, nhọn xét một lần đọc là như vậy đó nó mới thâm nhập. Chứ mà đọc xuông, dầu cho quý vị chữ cũng hay, nghĩa cũng hay đi nữa, nhưng mà nó không thấm. Mà nó không thấm tức nhưng là nó không hay. Thuốc nó phải sống, nó mới bổ, nó mới trị được. Nó thành ra phải nhớ, nó có những cái giờ phải đọc đi, đọc lại. Nên là nó như vậy đó, nó mới thấm, rồi tu hành nó mới kiên cố. Mà nhờ như vậy rồi cái nghiệp nó tẩy ra. Bởi vì thế, mình mạnh quá, mình hiểu, mình biết đó, thì tự nhiên cái tụi kia nó còn nữa. Còn tại vì mình yếu quá đi, yếu không được, thành ra nó cứ nhào lên, nó làm chủ tình hình bất cứ cái loại nào, nó đủ loại hết. Mình học ở trong chiêu làn luận đó mình biết rồi, thắng nó phát tập chiêu luận nó biết rồi, nó đủ hết ở trong á, nó loại ra thành thử như vậy. Mà cái trí Bát Nhã mình chịu không làm gì được, cục cửa nó dây ở ngoài trọi chân rồi, một ngày không có ló ra được chút xíu là các tỉnh đâu đó động hết đủ. Tâm vô quá nhà, vô quá nhà, vô hữu cũng vô, viễn ly liên đạm mộng tưởng, cứu kính niết bàn. Thử minh phương tiện Bát Nhã đắc cứu kính giả, thử minh phương tiện Bát Nhã đắc cứu kính giả, cứu kính cứu cánh dụng được hết ra. Thượng cố tự diệt khả khởi thử tâm vô quá ngại cứu, vị năng y Bát Nhã khởi quán chiếu cố. Thượng cố tự diệt khả khởi thử tâm vô quái ngại cú, vị năng y Bát Nhã khởi quán chiếu cố. Tiện đắc tâm vô quái ngại, tiện đắc tâm vô quái ngại, tiện đắc tâm vô quái ngại. Dĩ vô quái ngại cố, dĩ vô quái ngại cố. Tiện vô khủng bố điên đảo mộng tưởng, tiện vô khủng bố điên đảo mộng tưởng, tiện vô củng cố điên đảo mộng tưởng, khởi phi cứu kính niết bàn gia, khởi phi cứu kính cứu cảnh niết bàn gia, khởi phi cứu kính niết bàn gia, chân không tánh trung vô nghiệp hạ phượng, đương thể giải thoát cố vô quá ngại, chân không tánh trung vô nghiệp khả phược, đương thể giải thoát cố vô quá ngại, chân không tánh trung vô nghiệp khả phược, đương thể giải thoát cố vô quá ngại, chân tánh vô khổ thị đại an lạc, đương thể pháp thân cố vô khủng bố, chân tánh vô khổ thị đại an lạc, đương thể pháp thân cố vô khủng bố. Tôi giải chữ khủng bố vô khủng bố đó. Chân tánh vô khổ thị đại an lạc, đương thể pháp thân cố vô khủng bố chấp, chân tánh vô hoặc viễn ly bát đảo, đương thể bát nhã cố vô cố vô điên đảo mộng tưởng, cố vô điên đảo mộng tưởng, chân tánh vô hoặc viễn ly bát đảo, trong điên bát đảo đó, đương thể bát nhã cố vô điên đảo mộng tưởng, chân tánh vô hoặc viễn ly bát đảo, đương thể bát nhã cố vô điên đảo mộng tưởng chấp, trí vô hoặc nghiệp khổ tam, đương thể cứu cánh tịch diệt, tức danh tam đức niết bàn, trí vô hoặc nghiệp khổ tam, đương thể cứu kính tịch diệt, tức danh tam đức niết bàn, trí vô hoặc nghiệp khổ tam, đương thể cứu cánh tịch diệt, tức danh tam đức niết bàn, niết bàn phiên tịch diệt, niết bàn phiên tịch diệt, niết bàn phiên tịch diệt, hữu phiên diệt độ, hữu phiên viên tịch, hữu phiên diệt độ, hữu phiên viên tịch, viên tịch, giai ngôn cứu kính pháp thân bất sanh bất diệt cố, giai ngôn cứu cánh pháp tánh bất sanh bất diệt cố, giai ngôn cứu cánh pháp tánh bất sanh bất diệt cố, thượng nhị tiết minh bồ tát y tế đắc cứu kính đại niết bàn cảnh, thượng nhị tiết minh bồ tát y thử đắc cứu cánh đại niết bàn cảnh, thượng nhị tiết minh bồ tát y thử đắc cứu cánh đại niết bàn cảnh, chấm hết. Rồi thì vì cái tâm nó không có ngăn ngại, vì không có ngăn ngại cho nên không có khủng bố, tại vì tâm mình ngại quá cho nên cứ sợ hãi, sợ cái này sợ kia, đừng theo ngăn ngại chuyện gì hết á, xa lìa những cái điên đảo mộng tưởng. Điên đảo là sự đảo ngược lên, mộng tưởng là toàn là tưởng tượng chim bao không ha, cuộc đời thì tất cả cái gì cũng tưởng tượng chim bao, được rốt ráo niết bàn, nếu dẹp mấy cái đó thì rốt ráo niết bàn. Đây là nói rõ thử minh, là đây là nói rõ cái gì, cái phương tiện bát nhã để được đến cái rốt ráo này. Thế giờ cái phương tiện đó mình tu rồi đến tới cái rốt ráo, chứ đâu có phương tiện lấy gì đâu rốt ráo, không có chuông, không có mỏ, không có tận, không có niệm, chứ đâu mà ngủ miết thì làm sao rốt ráo niết bàn đó. Thì thấy hình như là làm như cái chuyện thường đó, nhưng mà thì quan trọng vô cùng, vô cùng quan trọng. Cái chữ cố ở trên đó, ở trên mà nói cái chữ cố á, là cũng có thể khởi cái tâm này không có ngăn ngại, cái câu mà gọi là tâm vô quá ngại đó, có thể khởi cái câu mà tâm vô quá ngại là cái tâm không có ngăn ngại, cái tâm đừng thèm ngăn ngại. nghĩa là thay y nơi cái bát nhã mà khảo nơi quán chiếu, cứ cái việc gì nó xảy ra mình phải dùng cái trí tuệ, bát nhã là trí tuệ để mà quán chiếu, phải không? Thì bất cứ là việc gì, chuyện nhỏ chuyện lớn chuyện gì mình phải dùng cái bát nhã cái trí để mà quán chiếu, mình coi là cái chuyện đó nó làm sao. À, mình biết trước liền, mà muốn biết là phải cho ra, mà không biết là mình phải nói giải tỏa được, mà không biết làm sao giải tỏa. Biết là những cái chuyện đó tương đối ai phải là phải, mà phải phải đây làm cái gì, mà tại sao mà gây ra vậy, mình mới trọng tay, mình mới giải quyết được. Nếu giật mình thì mình cũng giải quyết được, nếu giật người mình cũng giải quyết được. Cho nên phải hiểu cái đó, ở trong chú phải tràn cái đó, nhất là những cái người đi trước phải tràn, rồi đến chi để nhắc người đi sau. Hay là nói cái khác nữa là giúp chúng, nhắc chúng, vậy chúng là mình phải rằng biết, biết từng chuyện thì để mình giải quyết, mà phải giải quyết đúng là mình thế nào phải nghe đó. Nếu mình giải quyết không đúng thì nó không mà phải dùng cái quán chiếu bát nhã liền được cái tâm không có ngăn ngại, thấy không? Khi mà dùng cái bát nhã mà quán chiếu, khởi lên quán chiếu thì cái tâm đâu có ngăn ngại nữa. Cái tâm mình nói nó giải thích nó dung thông, nó viên dung vô ngại quá thì yên lặng hết. Còn không thì cứ giặt nó nổi lên tại cái gì đó. Vì cái tâm không ngăn ngại cho nên liền không có cái sự sợ hãi điên đảo mộng tưởng. Bởi vì việc điên đó còn điên đảo mộng tưởng gì nữa đó, thì đâu không phải là rốt ráo niết bàn ư? Đó, như vậy là cứu kính niết bàn là chứ gì nữa. Niết bàn ở đó đó, niết bàn ở cái chỗ yên tĩnh, ở cái chỗ mọi việc giải quyết xong gọi là niết bàn. Còn nếu mà không chưa cái vọng nó còn lung tung là hơn thua phải trái, thành ra phải chỉ thẳng cái đó. Cho nên ở trong đạo luôn luôn là biết người ta biết là huynh này thì trái này, huynh kia thì phải. Nếu mà nói tương đối thì nó vậy, nhưng mà trong đạo phải thái được là vậy. Đến đây để tu cầu giải thoát, đến đây để mà còn hơn mà thua mà phải mà chẳng thì vậy thì còn gì đâu giải thoát nữa. Tới đây thành ra cái chỗ này cái chiến trường để mà tạo nghiệp nữa, cái nghiệp khổ nữa, thành ra phải xa. Phải là cái trí bát nhã để mà xa, hiểu không? Đừng thèm để cái giận, cái ghét, cái buồn, cái phiền ở trong tâm vô ích. Tại sao mang nó trên người chứ, dễ bỏ trong túi mang hoài vậy? Dạ, nếu nó có đem bỏ vô ra được, mang trên đồ. Trong cái tánh đem đó cũng được, đem trong cái tánh chân không, nó không có cái nghiệp gì mà nó ràng buộc hết. Ở trong cái bản tánh đó có gì đâu ràng buộc. Ràng buộc là cái vọng hoặc tạo ra, là ràng buộc la lên đủ thứ hết, thấy không? Đường thể nó là giải thoát, là chính nó là giải thoát rồi, chứ tìm ở đâu nữa. Cho nên gọi là vô quái ngại, chỉ vô quái ngại tôi giải, chỉ vô quái ngại. Cái chân tánh nó không có khổ, nó là một cái đại an lạc. Đường thể nó là pháp thân rồi, cho nên nó không có sợ hãi. Còn sợ hãi là phải cái vọng, sợ đồng này, sợ đồng kia, sợ chết, sợ sống, sợ sanh, sợ tử, sợ hơn, sợ thua, sợ người ta giết mình, sợ người ta nói mình sống mình, đó là phải là một trạng trí. Những thứ đó nó đâu có trong bát nhã trí mình. Đó, cho nên không vô cũng bố. Cái chân tánh nó không có mê lầm, nó xa lìa bát đảo, đó, tức là thấp liên bát đảo đó. Đó, đương thể nó là bát nhã rồi, bát đạo trong trường hợp là cái gì tự nhiên. Cho nên gọi là không có điên đảo mộng tưởng. Nó trong cái bản tánh bát nhã không có điên đảo mộng tưởng. Cái điên đảo mộng tưởng nếu mà mình có đó là do cái hoạt nhiều đời nhiều kiếp, cái lầm, cái mê, cái vô minh nhiều đời nhiều kiếp. Đã không có hoạt nè, không có nghiệp nè, không có khổ nè, ba cái đó thì tương thể nó là rốt ráo tịch diệt rồi. Còn hiện bây giờ mình mang cái hoạt là cái mê lầm, cái nghiệp là cái nghiệp trước, cái khổ là đó là tại mình mang. Bây giờ đem nó trút nó đi, trút liền. Người nào mà bỏ số tình nào thì người đó giải thoát, thì người đó giải thoát. Còn người nào mà còn tiếc nuối cứ mang theo thì ráng chịu. Đó là vậy là thôi. Ráng mình chịu cho mà chịu rồi. Phật đã nói, thầy đã khuyên, đã nói từ khi mình mới bước vô cửa chùa ra, mà tại không nghe cái lời nói không thấm, không thấm cái lời nói đó rồi bỏ qua nước đổ nước môn rồi cho đến nước khổ nhẹ nhàng. Rồi nhiều khi còn trách thầy lại trách ở ta, chắc thầy tôi cũng thành Phật rồi cho nên mình sao cứ nghiệp trước vậy nè, chẳng còn nói thì nó đủ thừa, tôi còn dày còn mắt còn thầy nữa, chết vậy đó thầy đó, mà khá thầy đó. Tức gọi đó là ba đức niết bàn đó, pháp thân bát nhã giải thoát nó nằm trong đó rồi, được không? Niết bàn, tôi giải cho niết bàn này, cứu cái niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn trung qua phiên dịch là tịch diệt, lại phiên dịch là diệt độ, lại phiên dịch là viên tịch. Ba cái chữ cho nên chết cũng gọi là niết bàn, nhập niết bàn là viên tịch đó, tức là tròn đầy vắng lặng. Điều nói là cái pháp thân rốt ráo không sanh không diệt, nghĩa là pháp thân rốt không sanh không diệt gọi là niết bàn. Nó không còn sanh tử luân hồi, nó không còn rắc rối nữa, cho nên mình phải sống trong cái trạng thái niết bàn hàng ngày, thấy không? Ở trên hai cái tiết ở trên đây á, là nói rõ Bồ Tát y trên đây mà được cái cứu kính đại niết bàn rồi, là nói xong rồi đó. Ở dưới đây mới tạm thêm tu tập cho bạch nhã, còn mấy phút mới đọc đi. Đồng ý. Cái này hay lắm, cứ đọc đi đọc lại nghiền hoài nhai hoài nó ngon à. Khổ.
Tâm vô quá nhảy cố, quá nhảy cố, vô hủ cũng cố, điển ly liên đạo, mộng tưởng cũng chống niết bàn. Vì nương bát nhã để quán chiếu nên tâm không quá nhảy, bởi tâm chẳng nhằm ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều liên đạo mộng tưởng, rốt ráo quả niết bàn. Đây nói rõ về nghĩa phương tiện bát nhã được cứu cánh. Vì cố ở nơi đuôi ba câu trên kia, nghĩa nó cũng có thể phát ở xuống câu tâm vô quá nhảy trên đây. Vì rằng năng đi nơi trí bát nhã để dấy lên cái quan niệm xét soi thì mới đắc cái tâm vô quá ngại. Bởi vì không ngần ngại nên mới được không khủng bố, không điên đảo và không mộng tưởng. Như thế há phi cứu cánh niết bàn ư? Cánh chân không thì chẳng có cái nghiệp chi có thể buộc ràng nó được. Vì đương thể nó vẫn là giải thoát nên chi nó không còn bị điều gì làm quá ngại, mà nó cũng chẳng làm quá ngại điều gì, đó là đức giải thoát. Chân tánh không còn khổ, thể là đại an lạc vì đương thể nó là pháp thân. Nên chi nó không còn bị thứ gì làm khủng bố, mà nó cũng không làm khủng bố thứ gì, đó là đức pháp thân. Chân tánh không còn vòng ngoài, thế là xa lìa tám điều đi đảo. Như với thường lại, kể là không thường, với không thường là chấp làm thường. Với lạc ngã tình, kể chấp cũng thế. Thành tám cái điên đảo mà Bồ Tát đã biên, miễn đi được rồi. Vì đương thể nó vẫn là bát nhã nên không có điên đạo mộng tưởng, đó là đức bát nhã. Đã không ba điều hoặc nghiệp khổ vì đương thể nó vẫn cứu cánh tịch diệt, thì ngay nơi ba điều ấy gọi là ba đức giải thoát pháp thân bát nhã niết bàn. Niết bàn dịch là tịch diệt, nghĩa vắng lặng, là dịch diệt độ, nghĩa diệt hết khổ xong nguyên. Độ đến vui ngạc giác là dịch biên tịch, nghĩa với trí điều đủ, đủ gọi là biên, với mê hoặc sạch kết quả là tịch. Cả ba nghĩa trên đại ý đều tỏ rằng đã xét thấy được cái pháp tánh bằng một cách cứu cánh thì bằng tự tại vì bất sanh bất diệt. Hai chiếc trên là nói rõ đức Bồ Tát y nói pháp bát nhã đây mà đắc cái cảnh trí đại niết bàn cắt rốt rắc ráo rốt rồi.
Con nhà nổi nhưng mà con có thích
sao mẹ
Tại vì cô thiên nhiên là mà thầy cho cô nhờ cho khỏe.
Đó. Đó cô ta cũng dẫn đi nó cũng nói cũng đều đủ lệ rồi. Đạo thử minh chư Phật y thử thành vô thượng chánh giác giả. Thử minh chư Phật y thử thành vô thượng chánh giác giả. Tam thế giả quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ hiện tại vị lai, thị ước thụ luận, thị ước thụ luận, thị ước thụ luận. Con tánh rất là kỹ mà cái nó trong cái hư sắc của ta làm sao dễ trọng dễ sáng mà sẽ không được mang tâm tâm nữa. Chư Phật giả thống cai thống quán, thống quán thập phương tam thế chư Phật, thị ước hoàn thượng. Chư Phật giả thống quán quán, nếu mà chư tăng đứng gần quật, quật là Phật sống, còn này chữ quán phụ sống. Thống quán quán là quán nhiên, thập phương chư tam thế chư Phật, thị ước hoàn luận, thị ước hoàn luận. Phi di Bồ Tát y thử như chứng, hay dù tâm bằng áp đèn đâu lấy được cả anh đâu mà chung vô với nhóm này. Phi di Bồ Tát y thử như chứng, nhiên chư Phật diệt y thử như thành tam hữu tâm bồ đề. Nhiên chư Phật diệt y thử như thành tam hữu tâm bồ đề. Cố đại luận văn, cố đại luận văn, chư Phật sở sư sở vị pháp giả, chư Phật sở sư sở vị pháp giả, chư Phật sở sư sở vị pháp giả, y tự thị quán chiếu, y tự thị quán chiếu, y tự thị quán chiếu, đắc cứu thị chứng Phật quả giả, đắc cứu thị chứng Phật quả giả, đắc cứu thị chứng Phật quả giả, a nậu đa la phiên vô thượng, a nậu đa la phiên vô thượng, a nậu đa la phiên vô thượng, tam miệu phiên là chánh đẳng, tam miệu phiên chánh đẳng, tam biểu phiên chánh đẳng, tam bồ đề phiên chánh giác, 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 cao bất khả cùng viết là vô thượng, cao bất khả cùng viết vô thượng, cao bất khả cùng. Có mở máy nào? Hết rồi, đọc lại cho. Đọc lại cho nào mà không. Cao bất khả cùng viết vô thượng mới dịch được chạy. Theo ta đây thầy nào chứng tỏa sẽ đọc lại cho nào. Được không? Cao bất khả cùng viết vô thượng chấm bất thiên bất tà viết là chánh. Bất thiên bất tà viết chánh, bất thiên bất tà viết chánh,
thiên và biến thật,
thiên chữ biến đó là hai cái là còn chữ thiên có một cái nữa nó chỉ qua sớm á, hai sớm bên đó chữ biến hai cái là những chữ tức đó, còn là thiên bất thiên bất tà viết chánh, thật giới đồng thể biến đẳng, thật giới đồng thể biến đẳng, thập giới đồng thể biết rằng dĩ phàm ngoại chỉ tà kiến biết chánh đẳng, vì dĩ phàm ngoại chỉ tà kiến biết chánh đẳng, dĩ phàm ngoại chỉ tà kiến biết chánh giác, dĩ phàm ngoại chỉ tà kiến biết chánh giác, viên cực Phật hóa tự tại Bồ Đề, viên cực Phật hóa tự tại Bồ Đề, viên vô viên cố viên đắc A Nậu Đa La Tâm Bồ Đề, viên cực Phật hóa tự tại Bồ Đề, cố viên đắc.